Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Không bằng lòng với kết quả đạt được, nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục vận động nhân dân tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở tầng giao thông phát triển sản xuất, giúp cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Những nhà nông sáng chế của tỉnh Bắc Giang đã và đang góp phần tích cực trong công cuộc thúc đẩy quá trình hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua xây dựng vườn rau sạch của bé do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang phát động tại các trường mầm non đã đem lại những lợi ích thiết thực.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, giá gà lông thương phẩm trên địa bàn huyện Yên Thế liên tục tăng, người chăn nuôi thu lãi cao. Cụ thể, giá gà Rely có mức từ 62.000 đồng 1 kg, gà Lai Hồ và gà Lai Mía giá dao động từ 55 đến 58.000 đồng 1 kg, cao hơn so với thời điểm tháng trước từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, trừ các khoản chi phí, người chăn nuôi thu lãi từ 35 đến 40 triệu đồng 1.000 gà trong khoảng thời gian nuôi 4 tháng. Theo cơ quan chuyên môn, giá gà tăng là do nhu cầu tiêu dùng gà ở thời tiết mùa đông cao hơn. Bên cạnh đó, do lượng thịt lợn hao hụt lớn do bệnh dịch tả lợn châu Phi khiến thịt lợn khan hiếm, người tiêu dùng sử dụng thịt gà thay thế thịt lợn. Huyện Yên Thế đang tập trung chỉ đạo người chăn nuôi chủ động phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, bảo đảm đủ lượng gà cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2020.
Hôm qua, xã Việt Ngọc và Đại Hóa, huyện Tân Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ, xử lý tình huống A2. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Đảng ủy chính quyền địa phương tổ chức cuộc họp thông qua nghị quyết, kế hoạch, chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Giai đoạn 3, phần thực binh tại xã Việt Ngọc tuyên truyền vận động nhân dân không mắc mưu kẻ xấu biểu tình kéo vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã và dân quân cơ động thực hành giải cứu con tin. Tại xã Đại Hóa là thực hành chiến đấu phòng thủ, lực lượng vũ trang Đại Hóa đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn. Qua diễn tập nhằm rèn luyện bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo và điều hành của cấp ủy chính quyền, công tác tham mưu của các ban ngành đoàn thể về công tác quốc phòng an ninh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến giữa ban chỉ huy quân sự, công an xã trong giải quyết các tình huống về quốc phòng an ninh.
Thưa quý vị và các bạn, đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, song để duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Không bằng lòng với kết quả đạt được, nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục vận động nhân dân tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, phát triển sản xuất, giúp cho diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, thu nhập đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã An Thượng, huyện Yên Thế.
Tuyến đường vừa được chính quyền và nhân dân thôn Tân Vân, xã An Thượng nâng cấp mở rộng đưa vào sử dụng. Được đầu tư từ năm 2015 khi xã về đích nông thôn mới. Thời điểm đó, tiêu chí bắt buộc đặt ra có nền đường chỉ là 2,5m. Tuy nhiên, cho đến nay tiêu chí này đã không còn phù hợp với thực tế, nên cuối năm 2018, được sự nhất trí của nhân dân, thôn đã tiến hành nâng cấp mở rộng tuyến đường. Ông Bùi Văn Sáng, thôn Tân Vân, xã An Thượng, huyện Yên Thế, nói.
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, chúng tôi rất phấn khởi và chính quyền địa phương và tới đây cũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm để phát triển to đẹp cả và hơn nữa.
Tân Vân là thôn đầu tiên của xã An Thượng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Song không bằng lòng với kết quả này, trong hơn 4 năm qua, thôn tiếp tục huy động được hàng tỷ đồng để nâng cao các tiêu chí. Đáng chú ý là hầu hết các nguồn vốn đầu tư do người dân tự nguyện đóng góp và phát huy các nguồn xã hội hóa tại địa phương. Hiện nay, thôn Tân Vân là thôn duy nhất của huyện Yên Thế được chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Dương Thị Liên, trưởng thôn Tân Vân, xã An Thượng, huyện Yên Thế, nói.
Một cái thôn mà có cái thế mạnh về vườn đồi và cái nuôi trồng thủy sản thì trong thôn đã xuất hiện rất nhiều những cái mô hình gia đình làm kinh tế giỏi, chăn nuôi, trồng trọt kết hợp là vườn ao chuồng là có thu nhập từ trên 100 triệu đồng. Bà con thì thấy được cái sự khang trang đổi mới của thôn xóm, bộ mặt của thôn xóm được nâng lên và cái đoàn kết thôn xóm mà được nâng lên rõ rệt.
Phát huy thành tích là địa phương đầu tiên của huyện Yên Thế đạt chuẩn nông thôn mới. Trong hơn 4 năm qua, xã An Thượng đã năng động đoàn kết nhân dân, tiếp tục đầu tư trên 30 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp 100% các tuyến đường, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi. Đặc biệt để tạo ra chuyển biến một cách bền vững về đời sống nhân dân, xã An Thượng đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, xây dựng 30 cánh đồng mẫu, đồng thời triển khai thành công vùng trồng cây ăn quả có múi trên 50 hộ, có thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng một năm. Ông Bùi Xuân Cung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thượng, huyện Yên Thế cho biết.
Qua giả soát hộ gia đình văn hóa và thôn văn hóa thì năm nay thì cơ bản chúng tôi vẫn đạt gia đình hóa đạt trên 9%, thôn văn hóa đạt 100%. Năm nay chúng tôi là ước tính là thu nhập bình quân đầu người là khoảng 35 triệu đồng trên người trên năm. Đây là một trong những cái đóng góp để nâng cao, cải thiện cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, và cũng đánh giá là cái kinh tế trong nhân dân từng bước và ngày một phát triển.
Đến An Thượng hôm nay, bất cứ ai đều sẽ cảm nhận được sự chuyển mình của địa phương này với những con đường bê tông trải dài tới tận cửa ngõ từng nhà, những vườn cây trái sum suê, điều mà ngay cả khi xã đạt chuẩn nông thôn mới vẫn chưa có được. Những kết quả mà xã đạt được cho thấy nếu địa phương nào khơi dậy được sức dân, biết phát huy nội lực của mình thì dù không có nhiều sự hỗ trợ của nhà nước vẫn có thể triển khai được những mục tiêu lớn của chương trình nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông do Hội Nông dân tỉnh tổ chức không chỉ thỏa sức đam mê, nghiên cứu của người nông dân, mà từ cuộc thi này đã xuất hiện những giải pháp hữu hiệu áp dụng trong thực tiễn sản xuất. Những nhà nông dân sáng chế của tỉnh Bắc Giang đã và đang góp phần tích cực trong công cuộc thúc đẩy quá trình hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những nhà nông dân sáng chế tiêu biểu qua phóng sự sau.
Chiếc máy tách hạt ngô của anh Nguyễn Văn Nhẫn ở thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên. Dù không được học qua trường lớp bài bản, nhưng với lòng đam mê, anh Nhẫn đã tự mày mò nghiên cứu và thành công với sản phẩm máy tách hạt ngô với rất nhiều ưu điểm nổi bật. Anh Nhẫn nói:
ưu điểm cái máy này là nó gọn nhẹ, năng suất là đạt năng suất cao, gọn nhẹ, rẻ tiền.
Nhờ tính năng tiện dụng, hiện nay anh Nhẫn đã cho xuất xưởng hơn 20 chiếc máy tách hạt ngô như vậy. Không dừng lại ở đó, bản thân anh cũng tự nghiên cứu tìm tòi nhiều giải pháp sáng tạo để hỗ trợ người nông dân trong quá trình sản xuất. Anh Nhẫn chia sẻ:
tôi thấy cái hội thi này là rất tốt, cực kỳ quan trọng, tại vì là nó giúp cho chúng tôi để quảng bá được những cái ý tưởng của chúng tôi được tới tay những bà con nông dân.
Xuất phát từ thực tiễn công việc, từ lòng say mê nghiên cứu, nhiều sản phẩm của người nông dân được triển khai vào thực tiễn công việc đã đem lại hiệu quả cao. Nhằm hạn chế ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi, đã nhiều năm nay, sản phẩm máy tăng áp và lọc mùi khí ga do anh Trần Công Hợp ở thôn Hưởng 8, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang sáng chế là một giải pháp hữu hiệu được nhân rộng tại nhiều mô hình chăn nuôi trên địa bàn và được người nông dân tin dùng. Anh Hợp cho biết:
mình dùng thì mình thấy là nó cái lượng ga cho sinh hoạt thì nó hơi phí, tại vì mình không dùng hết là mình sẽ phải thải ra ngoài môi trường. Cái nhất là nó gây ảnh hưởng đến môi trường, ô nhiễm môi trường. Cái hai là lãng phí cái nguồn ga của nhà mình.
Được biết, đây cũng là một trong 43 giải pháp sáng kiến tham dự Hội thi Sáng tạo Nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ 8 năm 2019 và được Hội đồng đánh giá rất cao bởi tính sáng tạo cũng như những hiệu quả thiết thực mà sáng kiến này mang lại trong sản xuất đời sống sinh hoạt hàng ngày. Anh Trần Công Hợp, thôn Hưởng 8, xã Hưng Sơn, huyện Lạng Giang khẳng định:
mục đích của mình mang đến là để giúp cho mọi người có thể biết tới cái sản phẩm của nhà mình đang sử dụng, và có thể là khi mà mình có thể là họ sẽ ứng dụng được cái sản phẩm của mình để cho gia đình nhà họ sẽ cũng như giống như nhà mình là sẽ tiết kiệm ga và không ảnh hưởng môi trường. Cái thứ ba nữa là họ sẽ không bị lãng phí cái ga ra bên ngoài.
Trên đây chỉ là hai trong số nhiều sản phẩm sáng tạo của nhà nông đang được triển khai nhân rộng tại các địa phương. Từ thực tế lao động sản xuất, những nhà nông sáng tạo ở Bắc Giang đang từng ngày mang lại giá trị kinh tế từ những sản phẩm có tính ứng dụng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương và đưa nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển.
Thời tiết đang bước vào mùa hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn một số huyện là rất cao. Trước tình hình trên, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã chủ động phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra. Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng liên ngành kiểm lâm, công an và quân sự của tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, thường xuyên xuống địa bàn, phối hợp với các hộ dân sinh sống trong khu vực đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ và các khu vực lân cận, thực hiện các biện pháp phòng ngừa cũng như việc ứng phó khi có cháy xảy ra. Đặc biệt, tại một số địa phương có diện tích rừng lớn như Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Yên Dũng, lực lượng kiểm lâm còn phối hợp với các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn thi công các công trình đường băng cản lửa. Trong điều kiện thời tiết khô hanh như hiện nay, các biện pháp phòng ngừa cháy rừng là quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ nhằm tránh những vụ hỏa hoạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Những năm gần đây, phong trào thi đua xây dựng vườn rau sạch của bé do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang phát động tại các trường mầm non đã đem lại những lợi ích thiết thực. Tại huyện Việt Yên, 100% trường mầm non đã xây dựng và duy trì mô hình này. Mô hình vườn rau sạch của bé đã góp phần cung ứng một phần nhu cầu rau xanh cho các trường mầm non trên địa bàn huyện. Ngoài việc cung cấp thực phẩm sạch, mô hình này còn giúp trẻ mầm non làm quen với thế giới thực vật sinh động. Qua các giờ học ngoài trời, trực tiếp tham gia trồng chăm sóc rau, chứng kiến quá trình sinh trưởng phát triển của cây rau. Qua đó góp phần rèn luyện ý thức chăm sóc giữ gìn bảo vệ môi trường xanh xanh đẹp cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhà vệ sinh bẩn từng là bức xúc của các bậc phụ huynh, là nỗi ám ảnh của học sinh. Trước thực trạng đó, trong năm 2019, việc nâng cấp cải thiện các nhà vệ sinh được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, hàng chục tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa đã được huy động để sửa chữa xây mới nhà vệ sinh đạt chuẩn, thân thiện với học sinh nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp. Phóng sự được thực hiện tại huyện Lục Nam.
Trường tiểu học xã Vô Chanh 1 có gần 500 học sinh. Nhưng trong nhiều năm học qua, nhà trường chỉ có hai nhà vệ sinh nhỏ hẹp được xây dựng đã lâu và bị xuống cấp trầm trọng. Phải sử dụng những nhà vệ sinh như vậy đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự đối với giáo viên và học sinh của nhà trường. Bước vào năm học 2019-2020, từ sự hỗ trợ của huyện và nguồn ngân sách đối ứng thông qua công tác xã hội hóa, trường đã đầu tư trên 400 triệu đồng để sửa chữa, xây mới khu nhà vệ sinh khang trang, đầy đủ thiết bị đạt chuẩn. Ông Vũ Trí Đoàn, hiệu trưởng trường tiểu học xã Vô Chanh, huyện Lục Nam cho biết.
Khi mà có cái kế hoạch sửa chữa và cái nâng cấp như vậy thì các cái công trình của nhà trường đi vào sử dụng có hiệu quả. Thế và học sinh thì có cái ý thức giữ gìn, rồi cái quy trình sử dụng nó phù hợp và đặc biệt là giúp cho học sinh do những ngày đến trường thì cái công trình vệ sinh nó không trở thành cái nỗi kinh hoàng của các em trong những ngày đến trường.
Cùng chung niềm vui như trường tiểu học xã Vô Chanh 1, trường tiểu học Cương Sơn cũng đã được đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây mới nhà vệ sinh. Xác định đây là công trình thiết yếu nên ngay sau khi được đưa vào sử dụng, nhà trường đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ giáo viên học sinh, nêu cao ý thức giữ gìn công trình, thường xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt, kể từ khi có nhà vệ sinh mới, nhà trường đã có điều kiện triển khai thực tế các phong trào rửa tay bằng xà phòng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh. Em Đoàn Phương Thảo Nhi lớp 5C trường tiểu học xã Cương Sơn, huyện Lục Nam nói.
Để giữ gìn căn phòng nhà vệ sinh này thật sạch sẽ và bền đẹp, các bạn đều phải có giữ gìn vệ sinh chung như là không được đặt chân lên bồn cầu, không được vứt giấy rác. Và bồn cầu không được xịt nước ra sàn nhà, đặc biệt là phải xả nước sau khi đi vệ sinh xong.
Còn đây là lời của ông Lý Mạnh Nhàn, hiệu trưởng trường tiểu học xã Cương Sơn, huyện Lục Nam.
Thông qua cái nội dung mô hình nhà vệ sinh lò đốt rác thân thiện và các cái nội dung giáo dục thì các cháu học sinh cũng đã ý thức được về cái môi trường sống rất là quan trọng và các cháu có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, thế rồi nói không với rác thải nhựa. Bây giờ là cũng đã trong mô hình tương lai thì các cháu cũng sẽ là những công dân mà tích cực tham gia vào công tác xây dựng và môi trường xanh sạch đẹp và góp phần cho trái đất của chúng ta ngày một thân thiện hơn.
Trong năm học 2019-2020, huyện Lục Nam đã đầu tư gần 27 tỷ đồng để xây mới 100% các nhà vệ sinh xuống cấp cho các nhà trường. Trong đó 21 tỷ đồng là từ nguồn ngân sách huyện, trên 5 tỷ đồng do các nhà trường tự xã hội hóa. Đến thời điểm này, 100% các công trình đã được đưa vào sử dụng, đem lại sự phấn khởi cho thầy cô và trò các nhà trường. Ông Thân Văn Lăng, hiệu trưởng trường tiểu học Vô Chanh 2, Lục Nam cho biết.
Đây là một cái chủ trương tôi thấy là nếu mà rất là tốt đẹp của huyện đấy, và của tỉnh. Và đây là một cái thiết yếu nhất đối với học sinh và nâng cao cái tầm nhận thức cho các cháu cũng như cán bộ, giáo viên và nhân dân.
Với việc triển khai đầu tư các công trình vệ sinh trong trường học, năm học này, huyện Lục Nam đã hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn nhà vệ sinh xuống cấp, mang lại sự tin tưởng cho các bậc phụ huynh học sinh, cũng như không còn tâm lý e ngại mỗi khi đi vệ sinh của các em học sinh, góp phần nâng cao cảnh quan sư phạm, bảo vệ môi trường. Phần cuối của bản tin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Độ ẩm 74%. Khu vực phía Tây, ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, độ ẩm 72%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, độ ẩm 72%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của phát thanh viên Thu Hoài, Hoàng Dương. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.